SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
This is a huge health issue for this country.
Đây là vấn đề sức khỏe rất lớn đối với đất nước này.
Đó là David Skies, giám đốc nghiên cứu về chứng mất trí nhớ, dementia, tại trung tâm Dementia Australia. Một báo cáo mới của Viện Y tế và Phúc lợi Úc, Australian Institute of Health and Welfare, gọi tắt là AIHW, cho biết chứng mất trí nhớ hiện ảnh hưởng đến gần nửa triệu người Úc. Nó cũng là nguyên nhân gây ra một trong 11 ca tử vong ở Úc, với 17.800 ca được ghi nhận vào năm 2022, trong đó gần 2/3 là phụ nữ.
Look, it's clearly a crisis. Those numbers are really.
Đây rõ ràng là một cuộc khủng hoảng. Những con số đó nói lên rất nhiều. Chúng ta không thể lơ là để có thêm một báo cáo khác tương tự như vậy đưa ra. Nó cho thấy mức độ của cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn này đối với đất nước này và chúng ta rất cần phải hành động ngay bây giờ.
Mặc dù chứng mất trí nhớ thường đi đôi với lão hóa, nhưng không phải tất cả những người mắc bệnh đều là người cao tuổi. Viện Y tế và Phúc lợi Úc ước tính khoảng 29.000 người mắc chứng mất trí nhớ đã bị căn bệnh này tấn công từ khá sớm. Phó giáo sư Darshini Aiton là phó trưởng khoa y tế và chăm sóc xã hội tại Đại học Monash cho biết, việc chẩn đoán ở những người trẻ tuổi rất khó khăn vì cách biểu hiện chứng bệnh này thường ít được chú ý.
Often with people who are presenting with young onset dementia.
Những người mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm thường có nhiều triệu chứng khác nhau, và đó là lý do tại sao phải mất một thời gian để có thể chẩn đoán. Họ có những thay đổi về tâm trạng, những thay đổi về hành vi hoặc đôi khi những biểu hiện này của họ là do vấn đề hôn nhân. Và rồi sau đó mới phát hiện ra rằng người này thực tế là đang sống chung với chứng mất trí nhớ, nhìn thấy qua cách họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp diễn đạt. Và khi biết được thực sự người này đang bị gì thì vấn đề sẽ dễ dàng hơn.
Chứng mất trí nhớ là một tập hợp các triệu chứng rối loạn ảnh hưởng đến não, bao gồm mất khả năng suy nghĩ, ghi nhớ và lý luận. Có hơn 200 phân nhóm chứng mất trí nhớ với biểu hiện khác nhau và cần các phương pháp chăm sóc khác nhau. Nhưng tất cả các loại đều có chung biểu hiện là có nhận thức xã hội sai lệch và đưa ra những nhận định có hại và gây hiểu lầm. Phó giáo sư Aiton cho biết, những người trẻ tuổi có thể cảm thấy mặc cảm hơn rất nhiều khi mắc phải căn bệnh này.
People we've interviewed who were diagnosed with young onset, both their partner.
Những người chúng tôi đã phỏng vấn với chẩn đoán mắc bệnh khởi phát sớm, cả bạn đời và người bệnh đều thấy vô cùng khó khăn. Vì đột nhiên, bạn lái xe đến khám và sau đó bạn được thông báo rằng bạn không được phép lái xe về nhà vì bạn được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Hoặc bạn phải ngừng làm việc vì giờ bạn đang mắc căn bệnh mất trí nhớ. Vì vậy, điều đó dẫn đến mặc cảm và có những cuộc thảo luận lớn diễn ra xung quanh. Việc nếu một người bị mắc bệnh rất sớm và những dịch vụ chủ động hỗ trợ quản lý là cần thiết hay không, hay họ có thể vẫn đủ khỏe mạnh để tiếp tục công việc, vai trò của họ.
Các chuyên gia và nhóm vận động cũng cho biết sự mặc cảm có thể dẫn đến việc người bệnh trì hoãn tìm kiếm sự giúp đỡ, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những nỗ lực toàn quốc về giáo dục lại và xác định triệu chứng hiện đang có hiệu quả. Dữ liệu từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc AIHW cho thấy lượng đơn thuốc điều trị chứng mất trí nhớ đã tăng gần 50% trong thập kỷ qua. Dữ liệu từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc AIHW cho thấy số lượng đơn thuốc điều trị chứng mất trí nhớ đã tăng gần 50% trong thập kỷ qua vì ngày càng có nhiều người tìm kiếm các chẩn đoán và liệu pháp có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh. Gần 688.000 đơn thuốc điều trị chứng mất trí nhớ đã được kê trong năm 2022-2023 cho khoảng 72.400 người Úc từ 30 tuổi trở lên. Vào năm 2013-2014, con số này là 472.000 đơn thuốc cho khoảng 50.800 người. Melanie Dunford, quyền trưởng nhóm sức khỏe dân số tại AIHW cho biết, mặc dù dữ liệu cho thấy sự hiểu biết tốt hơn về căn bệnh này nói chung nhưng nó vẫn không phản ánh được toàn cảnh.
In terms of prescriptions being dispensed at the moment under the
Về mặt đơn thuốc được kê hiện tại theo chương trình phúc lợi dược phẩm PBS, chúng chỉ dành cho những người được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Và chỉ có một tỷ lệ nhỏ những người được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ là được cấp đơn thuốc. Đơn thuốc có tác dụng kiểm soát các triệu chứng, chứ không có cách chữa khỏi chứng mất trí nhớ. Có một nhóm người được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ thế nhưng không được kê đơn thuốc bởi vì họ không thể tự kê đơn.
Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho biết số lượng người Úc mắc chứng mất trí nhớ sẽ tăng đột biến, dự kiến sẽ đạt gần 900.000 vào năm 2050. Để ứng phó, các chuyên gia đang áp dụng biện pháp phòng ngừa. Giáo sư Karen Austin, nhà khoa học nghiên cứu chính cấp cao tại Neuro, nói
khoảng 45% các trường hợp mắc chứng mất trí nhớ là do các yếu tố nguy cơ phổ quát xuất phát từ lối sống có thể điều chỉnh. Và như vậy, nó là một phạm vi rất lớn để can thiệp khi muốn làm giảm số lượng người mắc chứng mất trí nhớ trong tương lai. Ở độ tuổi trung niên, các yếu tố về máu huyết làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí ở giai đoạn cuối đời. Đó là những thứ như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, hút thuốc. Về mặt lối sống, việc không vận động đủ và có chế độ ăn uống không lành mạnh đều làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí.
Và khi số lượng người mắc bệnh ngày càng tăng, thì việc quản lý trở thành là một vấn đề lớn. Phó giáo sư Aiton cho biết, hệ thống y tế của chúng ta chưa sẵn sàng cho tác động toàn diện.
We need a whole new workforce. Like as we think about and grapple with.
Khi chúng ta nghĩ về và vật lộn với tình trạng gia tăng của chứng mất trí, chúng ta cần suy nghĩ xem các y tá của chúng ta có cần được đào tạo nhiều hơn về chứng mất trí nhớ không? Các nhân viên xã hội của chúng ta có cần được đào tạo nhiều hơn về chứng mất trí nhớ không? Các đơn vị y tế liên quan của chúng ta có cần được đào tạo nhiều hơn về chứng mất trí nhớ không? Làm thế nào để chúng ta đưa việc đào tạo chứng mất trí nhớ vào đội ngũ y tá hành nghề chung? Nếu bạn không phải là chuyên gia y tế nhưng bạn đang sống với những người, như trong hoàn cảnh của tôi và cha mẹ tôi, thì việc nâng cao kiến thức của riêng tôi về chứng mất trí thực sự hữu ích.
Living with my parents, upskilling my own knowledge of dementia is really helpful.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.